ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm cho bốn biển, đứng tay tinh độ chân gian.
Môn học mà chúng ta sẽ bắt đầu khảo cứu là môn sư phạm giáo lý Phật giáo. Đây là một môn học rất mới, nhất là trong bối cảnh của nền văn hóa, giáo dục và văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Nó mới là vì nó đề cập đến phương pháp luận giảng dạy Phật học và hoằng pháp theo một cách thức có thể đáp ứng được những nhu cầu rất đa dạng và phong phú của một thời đại được gọi là đa nguyên tôn giáo, đối thoại tôn giáo. Các tôn giáo trong thời đại ngày nay đã không còn khoanh vùng biên cương bờ cõi của mình trong những thánh địa nữa, mà đã mở rộng biên giới sang các châu lục khác nhau. Dưới đạo Phật đã vượt biên giới, du nhập vào những đất nước với những nền văn hóa của Kitô giáo, Do Thái giáo. Thì trong nhiều năm qua, các tôn giáo này cũng đã có mặt khắp nơi ở trên các bình nguyên của Phật giáo. Sự vượt biên về tôn giáo đó đã mở ra một tương tác văn hóa rất lớn, trong đó có sự tiếp thu, cải biên nhằm đáp ứng lại những nhu cầu cũng như các phong trào văn hóa khác nhau ở các nơi. Nó mới là vì nó định ra một hướng đi. Hướng đi đó nhắm vào đối tượng chính yếu là con người hành trì tôn giáo, hoặc là những người chịu ảnh hưởng một cách trực tiếp từ những phương hướng giáo dục và đào tạo theo một phong cách tạm gọi là mới, ứng với những nhu cầu tương tác và giao tiếp giữa các nền tôn giáo trong các trào lưu văn hóa khác nhau. Mấy mươi năm về trước, khi tác phẩm Kê Thang Giáo Lý của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ra đời, phong trào học Phật mới đã được hình thành tại Việt Nam. Có lẽ đó là thời điểm giao lưu ban đầu trước một ngưỡng cửa, một bên đặt nặng về phương pháp luận truyền thống trong vấn đề chuyển tải nội dung và chất lượng Phật học, còn một bên là vận dụng phương pháp luận hiện đại giới thiệu Phật học như là những món ăn tinh thần có hệ thống, có chủ đề, có hướng đi rõ rệt, có thứ tự, có cấp bậc, có trường lớp. Cái thay giáo lý đó đã mở ra một con đường mới, một con đường có thể bằng đất đỏ rồi sau đó bằng đường nhựa, với rất nhiều sự đóng góp của nhiều thế hệ về sau này. Và từ đó truyền thống hoằng pháp giáo dục Phật học dưới hình thức là một môn giáo lý đã bắt đầu mở ra một phương trời mới về cách làm đạo. Trong cách làm đạo này, chúng ta thấy chủ thể của người nghe trở thành đối tượng chính yếu và là đối tượng được chăm sóc của các vị pháp sư và các nhà giáo dục Phật giáo. Ở đây nó không còn tính cách của sự truyền thừa tôn giáo dưới độ tâm mắng tâm, mà là rót chánh pháp vào trong tâm, cày đặt ở vào não tạng của người nghe những hạt giống mang chất liệu của chuyển hóa, và những hạt giống có thể tạo ra được một tiến trình nhận thức đúng đắn để mở ra một hướng đi cho bản thân của từng con người. Chúng ta có thể định nghĩa một cách nôm na truyền thống giáo lý như một phương pháp sư phạm, là một trong những cách thức làm giảm đi độ nguyên chất của axit nậm đặc chánh pháp. Sử dụng những ngôn từ rất giản dị của đề thường để làm cho axit nậm đặc chánh pháp đó có thể được mọi giới mọi người tiếp nhận một cách thoải mái và có kết quả hơn. Nhưng mà cái đó là nó thoát ra khỏi được viện bảo tàng chánh pháp, và mỗi một yếu tố của kệ thang giáo lý đó trở thành một bảo vật, không phải để trưng bày nữa mà là để con người thưởng thức và có thể biến nó trở thành một trong những gia tài về đời sống tinh thần của mỗi con người. Khuynh hướng đó là một bước mở quạt rất lớn cho sự cấp tăng sư phạm giáo lý của Phật giáo. Mấy mươi năm đã trôi qua, kệ thang giáo lý vẫn đứng một vai trò đặc tôn trong lĩnh vực thiết lập ra một mô hình giáo lý căn bản từ thấp đến cao, từ truyền thống của kinh Tạng, A Hàm và Bali tương đương cho đến những bộ kinh rất nền tảng của nền triết lý là Phật giáo Đại thừa. Qua nhiều năm tháng nó được đổi tên thành Bộ Phật học Phổ thông, nhưng hình ảnh kệ thang giáo lý gợi lên một cái tiến trình gồm nhiều bậc thang, có cấp, có cao, có trình tự, có thứ bậc, có trước, có sau, nhấn mạnh đến góc độ tâm lý trong giáo dục và căn cơ của người nghe hơn là khái niệm Phật học phổ thông. Chúng tôi rất tâm đắc với khái niệm kệ thang giáo lý vì nó mở ra một phương trời mới cho nền Phật học được nhìn nhận đánh giá như là một môn học mang tính chất tôn giáo thực hành. Giá trị của những kệ thang giáo lý như vậy có thể nói nó đã tạo ra một khuynh hướng bao gồm thứ nhất là sư phạm trong giảng pháp và sư phạm ở trong việc giảng dạy giáo lý khác nhau. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta quá cường điệu về chức năng sư phạm giáo lý. Chúng ta vẫn biết rằng làm hiệu ứng tâm lý ở người nghe thuộc giới tôn giáo phần lớn đặt nặng nằm ở vai trò hăng giáo hay là đời sống tâm linh của vị pháp sư, của nhà giáo dục Phật học. Chất liệu đời sống tâm linh đó được xem như là một trong những yếu tố quan trọng để đánh thức ông Phật đang nằm ngủ ở người nghe, ở chúng sinh. Đánh thức là một nghệ thuật, làm sao cho ông Phật đang ngủ say đó trở thành một ông Phật có thể mang lại sự an vui hạnh phúc, tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau trong đời sống sinh hoạt hàng ngày là một nhu cầu rất lớn. Chất liệu của đời sống mô phạm mẫu mực thông qua chúng đi thư giãn nhẹ nhàng tự tại thảnh thơi với lời nói có thể rất ít, nhưng chất liệu Phật học có truyền vào trong tâm cảm của người nghe đó có thể rất nhiều. Từ đó sự chuyển hóa đã được diễn ra như một tiến trình thay đổi não trạng của tâm thức. Mặc dù như vậy, chúng ta vẫn biết vai trò của sư phạm giáo lý thực hành trong nền tảng chuyển tải nội dung Phật học quá sâu sắc trở thành những món ăn tinh thần đa dạng phong phú dễ hiểu là một nhu cầu không thể thiếu. Bên cạnh đó, các nhà sư phạm Phật học cần phải là những người chuyên gia về các lĩnh vực kinh điển và các môn học liên hệ. Truyền thống của Phật giáo Đại thừa đã mở ra một cửa ngõ mới trong việc truyền bá lời Phật dạy, ở chỗ là vay mượn các ngành học trong thời đại đó, biến chúng trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật học. Nhờ đó, thành phần tri thức bình dân, mọi thành phần của xã hội nói chung đều có thể tiếp nhận được lời Phật dạy một cách theo ngôn ngữ riêng trong lĩnh vực và sở trường của mình. Phương pháp đó là phương pháp cấy đặt Phật pháp vào trong từng ngõ ngách của đời sống. Phương pháp ngũ minh đó rất tiếc ngày hôm nay đã không được chúng ta phát huy một cách có nghệ thuật và hệ thống để tạo ra tiền đề cho những ngành sư phạm giáo lý Phật giáo. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Trong sư phạm giáo dục Phật giáo nói chung, chúng ta thấy việc nâng cao nghệ thuật không chỉ là đích điểm của nhà thầy Phật học, mà nó còn cần phải tạo một hiệu ứng truyền thông tâm linh giữa người diễn đạt như là một trong những cách thức để chia sẻ kinh nghiệm tu tập của mình đến với những người đang trực tiếp lắng nghe. Ở đây cái tiến trình của nó không đơn thuần là dạy và học, mà là những cách thức làm sao để khơi dậy được chất liệu tiềm năng giác ngộ có sẵn ở trong mỗi con người. Đánh thức tiềm năng là một trong những nghệ thuật rất lớn và rất khó làm, không phải ai cũng có thể làm thành công. Quy luật tâm lý là một trong những quy luật quan trọng mà tất cả những nhà hoằng pháp và truyền giáo của đạo Phật không thể nào bỏ qua. Nếu chúng ta bỏ rơi tâm lý của người nghe, không đấu nắm rõ được não trạng đặt trên nền tảng văn hóa, phong tục, tập quán, cá tính và những gì họ đã được đào tạo ra từ một bối cảnh lịch sử nào đó với những chất liệu và dữ liệu hoàn toàn có thể đối lập hoặc là khác với Phật học, thì việc truyền bá lời Phật dạy với dạng a sức đậm đặc của chất liệu nguyên thủy đó sẽ trở nên hoàn toàn phản tác dụng. Ngôn ngữ của các nhà Phật học ngày hôm nay sử dụng xa lạ hoàn toàn với ngôn ngữ đời thường của những người chưa biết đến đạo Phật, hoặc là những người Phật tử là không có truyền thống đến chùa học hỏi giáo lý, nghe giảng pháp dưới sự hướng dẫn tâm linh của các bậc thầy. Chính vì thế giai đoạn hiện tại là một thách đố rất lớn cho Phật giáo trước ngưỡng cửa Việt Nam đang mở rộng vòng tay đón nhận Nam Châu. Sự tương tác tôn giáo sẽ được diễn ra tại Việt Nam trên nền tảng của nhiều năm qua, và đặc biệt là từ thế kỷ thứ ba này trở đi. Sự mời gọi rộng rãi về ý thức hệ tôn giáo, chính trị, văn hóa đã mở ra cửa ngõ của tương tác và thách đố. Nếu như đạo Phật không tự vươn mình ra theo một cách thế, có thể cách tăng cách thức truyền đạt Phật học, vì bản chất giáo pháp là chân lý tuyệt đối không cần phải canh tăng sửa đổi. Như phương pháp truyền đạt Phật học nếu không được cách tăng, người nghe sẽ cảm thấy ngôn ngữ Phật học khô cứng, khó hiểu, không gắn liền với sinh hoạt đời thường, và do đó giá trị tâm linh, tinh thần và con đường lý tưởng của họ dầu là dưới góc độ của một truyền thống Phật giáo dầu lâu cỡ nào đi nữa vẫn có thể bị tẩy não và bứng gốc trước những giới thiệu rất mới, ấn tượng có nghệ thuật của các tôn giáo khác. Đó là điều mà chúng ta không thể nào không quan tâm trong bối cảnh của đa nguyên và đối thoại tôn giáo ngày nay. Phần lớn các môn học của lớp cao cấp giảng sư khóa này đặt nặng về sư phạm giáo dục. Phương thức đó đã được chúng tôi ưu tư rất lâu và mong rằng các lớp giảng sư là lớp mà ở đó không phải tăng ni sinh đến trường để học những kiến thức vỡ lòng căn bản về Phật pháp, vì các thầy các cô đã học rất kỹ ở các lớp cử nhân và cao đẳng Phật học rồi. Vấn đề ở chỗ là làm thế nào để mình có thêm những kỹ năng sư phạm, những kinh nghiệm hoằng pháp thực tế của những bậc tôn đức đi trước theo một cách thức tổng hợp tinh hoa để tạo ra chất liệu riêng của mình, đưa nó vào trong cuộc sống đời thường bằng cách vận dụng những gì được xem là sở trường nhất của mình để truyền đạt, để hóa thân, hay nói đây Google Phật học là để hóa thân Phật pháp vào trong các lĩnh vực khác nhau. Do đó nhu cầu về sư phạm giáo lý là một nhu cầu rất lớn, và các môn học phải được đặt dưới nền tảng và góc độ của môn và nghệ thuật diễn đạt truyền thừa kinh nghiệm, truyền giao kiến thức Phật pháp hơn là những cái học để có được những kiến thức vỡ lòng. Khi đề cập đến sư phạm giáo lý, chúng ta cần phải phân biệt sự giống và khác nhau giữa giáo lý và Phật học. Ai cũng biết rằng Phật học là một ngành học hiện đại, được giới thiệu vào thế giới của học thuật ở phương Tây khoảng gần 200 năm trở lại đây. Trước đây nền tảng Phật pháp được tương đà với hình thức sinh hoạt tín ngưỡng hoặc là sinh hoạt con đường tâm linh giữa thầy và trò, chưa được mổ xẻ ở góc độ của học đường. Sự tương tác văn hóa thông qua con đường của giáo dục giữa Đông và Tây, cổ và kim, các nhà giáo dục Phật giáo đầu tiên đã nỗ lực giới thiệu một ngành học mới ở các học đường phương Tây. Bộ môn Phật học lúc đầu được tiếp nhận như là một bộ phận của tôn giáo học, sau đó nó được cách tăng, được nhìn nhận đánh giá một cách đúng mức hơn, vì giá trị chuyên sâu của nó còn vượt lên trên các phạm trù và nội dung của triết học hiện đại hay là triết học cổ đại. Từ một vai trò vị trí được liệt vào trong một bộ phận của tôn giáo học đã được nâng lên thành một môn triết học. Sau đó các nhà nghiên cứu Phật học đã giới thiệu nó dưới nhiều góc độ khác nhau bằng những phương pháp luận hiện đại, và từ đó môn Phật học đã trở thành một môn học của học đường. Hoa Kỳ ngày nay đã có trên 20 trường đại học có bộ môn Phật học như một môn học độc lập, hoặc là ít nhất nó được liệt vào một trong những môn học có gắn liền với châu Á học, Đông Nam Á học, ngôn ngữ châu Á, lịch sử châu Á, vân vân. Nó là một bộ phận quan trọng trong nền tảng văn hóa và triết học của phương Đông. Trong khi đó, nói đến giáo lý đó là chúng ta phải xác định nó là một cách thức trình bày và giải thích bản chất Phật pháp như một con đường giác ngộ, có khả năng mang lại sự chuyển hóa rất lớn từ dòng cảm xúc cho đến nhận thức, sinh hoạt, cái thức biểu đạt trong đời sống hàng ngày của người nghe. Nó không phải là một môn học mang tính chất học đường dành cho những nhà nghiên cứu, các sinh viên, mà nó là một cửa ngõ mời gọi cho tất cả mọi người có thể tham gia học, mang lại sự an vui. Cách thức của nó rất đơn giản, nhẹ nhàng, dễ hiểu, theo một trình tự mà người truyền đạt hay là nhà sư phạm Phật giáo trở thành vai trò chính. Sử dụng một vài dữ liệu Phật pháp ở trong truyền thống ba đại kinh điển của nhà Phật, tạo ra nhiều loại bánh và thực phẩm khác nhau. Cái đó là một nhu cầu lớn lắm. Trong ăn chay chúng ta cũng có đa dạng nhiều món, thì trong Phật pháp và nhất là giáo lý, chúng ta cần phải chuyển đạt nó với nhiều thể loại khác nhau, người nghe mới có cảm giác hứng thú hân hoan tiếp nhận nó hoài mà không cảm thấy mỏi mệt, vì cái gì được lặp đi lặp lại nhiều lần á, dầu sâu sắc cỡ nào đi nữa vẫn có thể trở thành nhạt buồn tẻ. Giáo lý là một cách trình bày chánh pháp theo nhu cầu và căn tính của người nghe, thông qua nghệ thuật sử dụng hình ảnh biểu đạt vào ngôn ngữ đề thường. Trong khi đó Phật học thì sử dụng ngôn ngữ thực học, các thuật ngữ Phật học rất chuyên sâu. Trong nền văn hóa của Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, những người nghiên cứu Phật pháp hay là những người có trình độ thế học, giàu là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, nếu không có được đào luyện từ những trường lớp Phật học một cách trực tiếp hay gián tiếp, hoặc không có thời gian để nghiên cứu sách riêng của Phật giáo, họ có thể hiểu sai các thuật ngữ Phật học. Vì đó giới thiệu Phật học dưới hình thức của một ngành học thì đối tượng chính chúng sẽ rút gọn lại, teo tóm lại, ít đi hơn là cách thức chúng ta giới thiệu nó dưới như một góc thức của các lớp giáo lý. Ở đây nó có thể được đáp ứng theo nhóm tuổi, giới tính, môi trường, phong tục tập quán, người đã theo đạo lâu, người mới bắt đầu tập tễnh vào chùa nghe pháp, tụng kinh, hoặc là những người đang có nhu cầu tìm hiểu về bản chất như giá trị đóng góp về đạo đức và tâm linh của Như Lai Thế Tôn. các trình độ và căn tánh đó hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta sử dụng ngành Phật học như một công cụ truyền đạt một cách giống nhau hết, tác dụng và hiệu ứng tâm lý không còn. Nào, rõ ràng giáo dục như vậy sẽ không mang lại con đường chuyển hóa ở người nghe được. Khi nói đến Phật học như một ngành học đó, thì nó sẽ được trình bày theo một hệ thống của các môn học hiện đại, với những từ ngữ chuyên môn, trừu tượng, biểu tượng, triết lý sâu xa. Nó như là một món thực phẩm tổng đắt tiền cho một số thành phần tri thức nào đó thôi. Trong truyền thống của Phật học, của học đường, môn Phật học được phân ra thành 6 nhóm chính. Đó là bộ môn Sanskrit Phật giáo, bộ môn Bali Phật giáo, bộ môn Tây Tạng Phật giáo, bộ môn Trung Quốc Phật giáo, liên hệ đến 4 ngôn ngữ được nền văn hóa phương Đông gọi là 4 ngôn ngữ thánh. Bên cạnh đó còn có triết học Phật giáo, lịch sử Phật giáo, và đặc biệt trong bối cảnh của nền văn hóa Việt Nam á, có thêm phần Phật giáo Việt Nam để giới thiệu một cách bao quát về các góc độ liên hệ đến đóng góp của Phật giáo Việt Nam suốt lịch sử mấy ngàn năm có mặt song hành với dân tộc và đưa dân tộc Việt Nam trở thành một đất nước hùng cường. Các ngành học đó rất hấp dẫn với thế giới học thuật, nhưng trở nên rất buồn tẻ với đại đa số quần chúng vì ngôn ngữ và cách thức biểu đạt của nó không phải là những nhu cầu thực phẩm cho người nghe ở mức độ mới bắt đầu tìm hiểu Phật giáo hay cần đến Phật giáo như là một cái gì đó tạo ra sự an ổn và hạnh phúc về phương diện cảm xúc và tinh thần. Trong tương lai gần thôi, chúng tôi dự đoán là ngành Phật học không chỉ giới hạn trong 6 lĩnh vực vừa nêu, nó sẽ có thể mở rộng biên cương bờ cõi ra dưới những góc độ như là xã hội học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo. Hai môn này trước đây nó là một môn nhỏ của triết học, sau này vai trò và khuynh hướng nghiên cứu của nó đặt nặng về các cấu trúc xã hội, các hình thái sinh hoạt xã hội hội đoàn, vân vân, nên lập ra một môn học riêng là tâm là xã hội học. Và tâm lý học là phân tích về dòng chảy tâm lý cảm xúc thông qua phong tục tập quán, căn tính, giới tính, lứa tuổi, vùng miền, màu da, sắc tộc của con người. Do đó nó rất là gần gũi với triết học của Nhật Phật, đặc biệt là triết học tâm, và chúng ta thường gọi là duy thức học. Cái niệm duy thức học không được hay lắm, thì nó tạo ra một ý niệm sai lầm rằng đạo Phật chủ trương nguyên nhân đầu tiên đó là thức, chỉ có thức mà thôi, còn tất cả mọi sự vật hiện tượng, trong đó cả thế giới vật lý, đều là biểu hiện của tâm thức. Nguyên tắc triết học nhất nguyên đó đã bị phủ định bởi các nền triết học khác. Từ đó nhà Phật không hề chủ trương một nền tảng triết học nhất nguyên dù với hình thái và thức nào. Đức Phật chủ trương hình thái duyên khởi, không có nguyên nhân khởi thủy, và nguyên nhân khởi thủy đó được mệnh danh là Thượng Đế, Duy Phật hay Duy Tâm, thì cái đó cũng là nhất nguyên. Nhất nguyên là sai với bản chất duyên khởi và nhân quả trong nhà Phật. Cho nên cái ngành tâm thức học Phật giáo đó, thay vì dùng tâm lý học, hay là thay vì dùng duy thức học, chúng ta có thể dùng những ngôn ngữ hiện đại để giới thiệu Phật học, và chắc chắn rằng Phật học đó sẽ được các thành phần có khuynh hướng và sở trường về tâm lý học hiện đại tiếp nhận dễ dàng hơn. Nó có thể được hiểu như là một ngành liên hệ đến khảo cổ Phật giáo cũng được, vì khảo cổ Phật giáo là một lĩnh vực đang bị bỏ ngỏ. Các công trình khảo cổ từ xá lợi Phật cho đến các di vật, di sản văn hóa, những di tích lớn đó, do các nhà khảo cổ chuyên ngành lịch sử chứ không thuộc về chuyên ngành Phật học, cho nên các giá trị tâm linh rồi nghệ thuật kiến trúc biểu đạt qua những giá trị tâm linh này, hay là nó nói lên được những giá trị tâm linh trong một bối cảnh lịch sử văn hóa nào đó, sẽ khó có thể được giải mã một cách đúng với bản chất khi các nhà nghệ thuật Phật giáo trong các triều đại lịch sử đã nắn lên chúng. Do đó môn khảo cổ Phật giáo trong tương lai cần phải có. Cái đó chúng ta cần phải có những môn như là y học Phật giáo, sinh thái học Phật giáo, văn minh Phật giáo, ngôn ngữ Phật giáo và nhiều môn học khác nhau nữa, mới có thể đáp ứng Phật học như một nhu cầu của môn học hiện đại. Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta có mạnh dạn để giới thiệu nó với những nền tảng cấp độ mới hay không. Tinh thần ngủ lên cho phép chúng ta làm việc này, để vay mượn các ngành học hiện đại, biến chúng ta thành một công cụ để chuyển tải Phật học, thì chúng ta sẽ làm đạo rất thành công. Sử dụng ngôn ngữ Phật học thuần túy đó sẽ làm cho rất nhiều người khó hiểu, vì nhất là chữ Do, triết lý rất sâu sắc, một chữ có nhiều nghĩa, chưa nói đến tình trạng đồng âm dị tự dẫn đến sự hiểu trong nhiều ngữ cảnh với nhiều góc độ văn học khác nhau, làm cho người ta mỏi mệt vô cùng. Việc chuyển tải Phật pháp thành ngôn ngữ mẹ đẻ của các quốc gia và các dân tộc là một nhu cầu rất lớn. Phật học có thể được tiếp cận với góc độ một truyền thống của tông môn phái phái ngày xưa, nó đã từng diễn ra như thế đó. Từ chất liệu nguyên thủy của Đức Phật với hình tạng, với hình thức là pháp và luật, pháp tượng trưng chân lý, pháp tượng trưng cho nhân thức luận, pháp tượng trưng cho những giá trị sâu sắc về nhận nhân sinh quan, thế giới quan, nhận thức đúng đắn để giúp cho con người có thể thăng qua đời sống nhận thức và cảm xúc của mình. Trong khi đó, luật là nền tảng đạo đức, đó là mặt kim để tạo cho chất liệu tri thức Phật học này nở hoa kết trái, giúp độ mang lại an nuôi hạnh phúc thật sự. Pháp và luật truyền thống đó đã được chuyển tải, tạo thành một trong những nền tảng triết học của từng tông môn pháp phái, dưới hình thái đầu tiên là đại thừa và tiểu thừa, sau này phát sinh ra thêm mười mấy tông phái khác nhau. Qua đến Trung Hoa thì nền tảng văn hóa phong tục tập quán tại đây không thể nào chấp nhận các truyền thống tông môn pháp phái của Ấn Độ, dù được gọi là gốc của Phật giáo, đã mở ra một phương trời mới của 10 tông phái. Khi người Nhật Bản du học tiếp nhận và giới thiệu đạo Phật từ Trung Quốc về đất nước qua đảo này, 4 tông phái khác đã bắt đầu xuất hiện. Trong khi đó, Việt Nam lại không có những cách thức tiếp nhận Phật pháp theo cách riêng của mình. Chúng ta là những người rất trung thành nhập cảm nguyên si nền Phật học của Trung Hoa vào não trạng văn hóa Việt Nam, cho nên nó tạo ra những tình trạng khó có thể tạo ra giá trị đóng góp quy thủy được lắm. Chúng ta đã tuân thủ cho đến văn chương chữ nghĩa, cái thức thờ phượng trang trí, màu sắc, nghệ thuật kiến trúc, thậm chí là bản chùa, các câu đối trong chùa. Vào chùa Việt Nam chúng ta tưởng rằng mình đang đi du ngoạn cái thế giới Trung Quốc thu nhỏ ở Việt Nam. Cái rất thương đạo và làm Phật học như vậy, nó có thể tạo ra một truyền thống tông môn pháp phái tốt, nhưng sẽ không thể nào được đáp ứng được nhu cầu của một chương trình tổng hợp ứng với mọi lứa tuổi, với não trạng của nền văn hóa Việt Nam cho con người Việt Nam. Các điều này chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều lắm để có thể tạo ra một tiến trình cấp tăng việc truyền bá lời dạy của Đức Phật. Nếu Phật học là một ngành học mang chất liệu phân tích, từ giá trị đầu tiên của nó là mô tả, thì ngược lại trong giáo lý chúng ta thấy nó là một chương trình tổng hợp được rút tỉa từ các truyền thống khác nhau, nhằm cung ứng những thực phẩm tinh thần giúp cho người nghe được an vui hạnh phúc. Bản chất Phật học phân tích, bản chất của lý là tổng hợp. Hai cách thức, hai phương pháp luận hoàn toàn khác nhau. Nếu như chúng ta không nắm vững điều này đó, chúng ta đem vấn đề phân tích cho tăng ni áp dụng cho Phật tử là hoàn toàn sai, bởi vì tăng ni có trình độ Phật pháp vững vàng hơn, chiều sâu nội tại thông qua sự thực tập của họ đó, là cho họ hiểu một cách thẩm thấu hơn. Người Phật tử thì không có nhu cầu để chừng đó, họ cần có những cái gì rất đơn giản với đề thường ứng với lứa tuổi, những nỗi khổ niềm đau đang phải va chạm hàng ngày, làm thế nào để họ tháo ra điều đó. Cái mà họ cần là những chiếc chìa khóa của giải pháp mà người Phật học và nhà văn pháp thời hiện đại lại không cung cấp mà lại truyền bá cho họ những kiến thức chuyên sâu về Phật pháp dưới hình thức là một ngành học, hoàn toàn phản tác dụng. Ngành Phật học là một trong những môn học đường có thể thỏa mãn tri thức, lý trí, kiến thức dưới góc độ của khoa học hiện đại bằng phương pháp luận, bằng logic học, bằng các luận điểm, bằng các luận chứng khác nhau để giúp cho những người chưa phải Phật giáo hiểu và chấp nhận được đạo Phật như là một nền tảng tâm linh. Nhu cầu đó cũng rất cần thiết. Nó có thể như là một chất liệu để đối thoại tôn giáo, chuyển hóa những người khác đạo về với đạo Phật của mình và áp dụng công thức đó cho người Phật tử không có tác dụng. Trong khi đó, giáo lý là nhằm cải thiện đời sống sinh hoạt của quần chúng. Chúng ta phải nắm rõ về sự khác biệt của đối tượng và mục đích truyền đạt ở trong Phật học cũng như là ở trong môn giáo lý học được. Khi chúng ta thấy được sự khác biệt một cách căn bản giữa giáo lý và Phật học rồi đó, chúng ta phải đặt ra một vấn đề là liệu việc căn tăng giáo lý đó có thể được xem như là một nhu cầu cần thiết của chúng ta trong thời hiện đại hay không. Câu trả lời lại được rất nhiều vào góc độ và tầm nhìn của con người, nhất là các nhà học khác. Nếu chúng ta nghĩ rằng triết lý nhà Phật cao siêu huyền diệu, mọi căn cơ, mọi trình độ đều có thể hiểu, đều có thể hành trì, thì chúng ta đang rơi vào trạng thái thỏa mãn, ngủ quên trên chiến thắng trong người ta. Các tôn giáo khác đã vượt xa chúng ta về phương pháp luận, mặc dầu trong kinh thánh của họ chẳng hề dạy chi về phương pháp luận như là triết lý trong nền tảng văn học Pali và Sanskrit của Phật giáo Nam Phương và Đại Thừa. Chúng ta có những gia tài, những quặng mỏ, quặng vàng về tâm linh, về tuệ giác hàng ngàn sa số, nhưng chúng ta lại ý lại mà không vừa khai thác nó để sử dụng. Trong đó họ không có, họ quấy nước lã linh hồn, họ vay mượn tâm linh của các tôn giáo, đặc biệt của Đạo Phật, để cấu thành một môn học mang chất liệu của ngành học hiện đại. Và do đó con đường làm đạo của các tôn giáo bạn ngày nay thành công hơn chúng ta. Đạo Phật được mệnh danh là bi, trí và dũng, ba đức tính gần như là gắn liền với người Nam và gắn liền với tuổi trẻ. Nhưng vào chùa, qua các sinh hoạt lễ hội văn hóa, các tông chỉ, các khóa tu không phải, chúng ta thấy toàn là người nữ và người lớn tuổi, trong khi các tôn giáo khác mê tín dị đoan, không hề có sự tự lực lớn như là Đạo Phật. Ấy thế mà giới trẻ chiếm 70%, nam giới chiếm 90% trong Do Thái giáo và Hồi giáo cực đoan. Còn các tôn giáo khác còn lại dù là nhất phần hay đa phần, yếu tố của thanh niên và người nam rất nhiều. Chúng ta không thể thấy được một số liệu tỷ lệ tương tự ở trong các hình thái Phật giáo, dầu Nam Tông hay là Bắc Tông, dầu ở trong Tịnh Độ Tông hay là Thiền Tông, dầu ở trong Mật Tông hay là các tông phái còn lại của Trung Hoa, Nhật Bản, Dù Tiên hay là Tây Tạng v.v. Cái gì đã tạo ra một tình trạng rất trái ngược về bản chất của Đạo Phật như vậy? Đặt câu hỏi thật lớn là chúng ta đã trả lời được mấy mươi phần trăm rồi. Vấn đề còn lại là phải ngồi lại với nhau, sử dụng chất xám tập thể để tạo ra một hướng đi mới, chúng ta mới có thể vực dậy được truyền thống Phật học rất sâu sắc, không còn là những sản phẩm được trưng bày trong viện bảo tàng nữa, mà nó là những vật liệu để ăn, để uống, để sinh hoạt, để hít thở, để trang trí, có thể tạo ra giá trị hạnh phúc và nhiều giá trị tham khảo khác cho đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhu cầu nó rất lớn. Ở trong kinh Tư Nương có kể một câu chuyện Đức Phật sánh ví về triết lý tứ diệu đế, con đường tâm linh mà ngài đã cống hiến cho nhân loại sau khi khám phá ra nó, là một con đường xưa cũ. Các định xưa cũ đây không nói về hệ giá trị của nó, mà muốn nói đến chân lý luôn luôn có tính đồng nhất giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Hay nói nó là chân lý muôn đời, con đường muôn đời, chứ không phải con đường của ngàn xưa. Vì con đường của ngàn xưa, của ngày xưa có thể lạc hậu lỗi thời, không thích ứng với ngày nay. Con đường của ngày nay có thể lạc hậu lỗi thời, không thấy là thích hợp và được sử dụng cho tương lai. Cho nên khái niệm con đường cổ xưa ở trong kinh điển đó cần phải được dịch, đó là con đường muôn đời, như là những quy luật tâm linh, quy luật chân lý muôn đời, thời nào cũng vậy. Ngài đã diễn tả chân lý của con đường muôn thuở đó bằng một hình hình ảnh rất ấn tượng, giống như là một người du hành đi vào trong rừng sâu bị lạc mất phương hướng, không biết đông nam tây bắc, không có địa bàn, không có bản đồ, không có người dẫn đường, làm thế nào để ra khỏi rừng rậm hoang vu lại? Phải định vị bằng trực quan, phải định vị bằng trải nghiệm, phải định vị bằng sự nỗ lực đi tới, không nản lòng thất vọng. Ngài đã tìm ra một con đường thẳng tắp với những bước chân đi rất tự tại, vững chãi, đảnh thê. Và đích đến của con đường đó là một tòa nhà của niết bàn, của an vui và hạnh phúc. Như đó, Ngài là người phát hiện ra con đường muôn thở mà ba đời chư Phật đã đi qua. Ở đây Ngài muốn nói là chân lý đó không có tác quyền. Chân lý không phải một sở hữu của một người nào đó, mà chân lý là của chung, tuệ giác là của chung. Tiềm năng Phật tính đó, khi đã được đánh thức từ một trạng thái ngủ trở thành trạng thái mở mắt ra rồi đó, thì mọi người đều có thể phát hiện ra con đường đó. Và hay nói cách khác, nó có sẵn ở trong nhận thức của con người. Cái chuyện này đã gợi chúng ta một suy nghĩ. Bản chất của con đường nó có thể không thay đổi, vì từ điểm A đến điểm B có thể được đi bằng nhiều cách thức, nhiều phương hướng khác nhau. Bằng đường bộ cũng được, bằng cách độn thổ như các võ lâm trung hoa cũng được, bằng cách bay trực thăng ở trên thả xuống, nhảy dù xuống cũng không sao. Thì vấn đề là chúng ta sử dụng phương tiện giao thông như thế nào để đến con đường đó, hoặc là đi bộ, hoặc là chạy, hoặc là bay, hoặc là khinh thân, hoặc là trực thăng, hoặc xe đa, hoặc xe đạp, hoặc các phương tiện giao thông khác. Hình ảnh đó đã nói lên một triết lý là bản chất của chánh pháp không hề thay đổi, nhưng bản chất của việc truyền đạt chánh pháp như một môn học giáo lý đó lệ thuộc vào phong tục tập quán, trình độ, căn tính của con người, không thể nào được giữ nguyên. Não trạng của người thời xưa khác hoàn toàn với não trạng ngày nay. Con người ngày nay có thể nói nhạy cảm, thông thái, biết nhiều, từ khoa học kỹ thuật cho đến các ngành học hiện đại, cái gì cũng biết. Tuổi trẻ ngày nay có vẻ là khôn và già trước tuổi so với tuổi trẻ có thể cách đây mấy mươi năm, mấy trăm năm. Vì trong tiến trình luân hồi, thêm một kiếp người là có thêm các hạt giống của nhận thức, của tư duy, của hành động mới được tồn tại, giải thích những năng lực theo đuổi con người chúng ta từ cái thời xa kiếp khác. Tuổi trẻ ngày nay 3 tuổi, 4 tuổi thôi có thể hiểu về thời trang, có thể biết đâu là thẩm mỹ, có thể hiểu được những giá trị nghệ thuật, vân vân. Từ đó cái này mấy mươi năm làm gì có cơ hội. 6 tuổi bây giờ đã biết sử dụng vi tính, một kiến thức mà 30 năm, 40 năm về trước thôi được xem là một kiến thức của những thành phần tinh hoa trong xã hội, bây giờ là chuyện bình thường. Não trạng thay đổi tùy theo phong tục tập quán, bối cảnh khoa học và các ngành học hiện đại. Chứ một cái việc thay đổi thì cộng nghiệp mới bắt đầu xuất hiện, những nghiệp chung cấu thành thêm phong tục tập quán mới, nếp suy nghĩ mới đã thay đổi, đã tẩy rửa, đã cách tân nhiều cái ở trong quá khứ. Và do phương pháp truyền đạt Phật học phải thích ứng với những nhu cầu này, bằng không chúng ta sẽ không thể nào mang lại những chất liệu có thể để lại những ấn tượng ở người nghe. Giáo lý có thể được hiểu như là lời Phật dạy một cách gián tiếp. Trong khi đó, Phật pháp với hai hình thái pháp và luật được xem là lời Phật dạy trực tiếp. Nhưng khi nó được chuyển tải qua các hình thái văn chương của kinh điển rồi đó, thì nó là một hình thái mới của gián tiếp. Nó vẫn không loại trừ tình trạng tam sao sắc bổn được truyền thừa trải qua nhiều giai đoạn, với nhiều lần biên tập khác nhau, với nhiều bàn tay, với nhiều não trạng khác nhau. Chỉ nó còn, cho nên bản chất kinh điển ngày xưa được phát ra từ kim khẩu Đức Phật, được gọi là chánh pháp trực tiếp. Còn các hình thái biểu đạt nó, giàu dưới hình thức một quyển sách là tam tạng kinh điển, nó cũng chỉ là gián tiếp mà thôi. Như vậy giáo lý được phân tích trên nền tảng của ba bản kinh điển này, thông qua sự hỗ trợ của các ngành học hiện đại, để trở thành lời Phật dạy gián tiếp bình phương, tức là lần thứ hai. Và bản chất của nó có thể được thay đổi, làm sao cho nó được thích hợp, thích ứng và tạo ra một chất liệu sống động với những nghệ thuật trình bày mang lại những giá trị chuyển hóa một cách tương đối và cần thiết ở người nghe. Trong kinh Địa Sư có một câu tuyên bố rằng mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, núi Tu Di có thể sụp đổ, nhưng lời Phật dạy không bao giờ sai được. Muốn nói đến một chân lý vĩnh hằng, chân lý này không lệ thuộc vào không gian vật lý, không thuộc về cái khung thời gian, không lệ thuộc vào não trạng tâm lý và nhận thức của con người, dầu dưới ảnh hưởng của nền văn hóa phong tục tập quán hay tôn giáo và ý thức hệ chính trị trải qua các triều đại. Thì nếu chúng ta trung thành một cách tuyệt đối với pháp và luật được xem là lời Phật trực tiếp, không cần có thay đổi, thì chúng ta sẽ không thể nào làm cho Phật pháp trở thành một người bạn rất đồng hành và dễ thương với hạnh phúc của con người. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để cho họ cảm thấy rằng nó là cái gói để người ta đặt, cái mền để người ta báo, áo quần để mặc, thực phẩm để ăn, không khí để thở. Hãy biến Phật pháp thành những dữ liệu của đời sống thường nhật, thì người Phật tử bận rộn với những căng thẳng của sinh hoạt hàng ngày mới có thể tiếp nhận nó một cách có ý thức rằng thiếu đó mất đi hạnh phúc, thiếu đó mất đi giá trị của chiều sâu tâm linh. Do đó nhu cầu Phật dạy Phật pháp chỉ một hình thức của ngành tâm lý phát triển sư phạm hiện đại là điều cần thiết, để không bao giờ biến Phật giáo trở thành một viện bảo tàng hay là một vật được trưng bày trong viện bảo tàng cho những người thưởng thức rất ít. Nhu cầu thay đổi và cấp tăng về giáo lý cần phải được diễn ra. Sự phát triển của ngành tâm lý học hiện đại và các hình thái của môn sư phạm học thông qua ngành giáo dục học đã làm cho mọi thứ, mọi ngành học đã được thay đổi. Các ngành học hiện đại chúng ta phải thích ứng với những khám phá mới về quy luật giới tính, quy luật lứa tuổi, quy luật văn hóa, quy luật trọng nghĩa trong các nền văn hóa này. Chúng ta không thể nào làm lơ và không để ý đến tầm quan trọng của nó. Việc nghiên cứu và chuyển tải Phật học trở thành các hình thái mới của giáo lý đó cần phải ứng với những nguyên tắc tâm lý đã được hàng trăm ngàn người trải qua các triều đại với kinh nghiệm nghiên cứu đúc kết từ mấy mươi năm giáo dục và hành nghề của mình. Chúng ta không thể bỏ qua những sản phẩm tri thức cần thiết đạt và biến chúng trở thành những dữ liệu bột, đường, nước, không khí, lửa để tạo ra những cái bánh mới có nội dung và chất bổ Phật pháp. Cái mà chúng ta cần là chất bổ Phật pháp nằm trong lòng các dữ liệu tạo ra thực phẩm cho đời sống sinh hoạt hàng ngày về vật chất cũng như là về tinh thần. Phương diện đa nguyên tôn giáo và phát triển tôn giáo vượt ra khỏi biên giới như nãy chúng tôi đã nói đó, là một nhu cầu không thể không cách tăng. Các truyền thống tôn giáo hiện đại, nếu để ý chút xíu, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, từ cộng đồng Vatican II kể từ năm 1964 trở về đây, đường hướng cách tăng về việc giáo lý và hành đạo đã được mở rộng. Trước đây người ta buộc chỉ có đọc kinh bằng tiếng Latin, bây giờ là ngôn ngữ kinh thánh đã được dịch ra gần 500 tiếng trên thế giới. Ở trong nền văn hóa của Ấn Độ, biểu tượng hoa sen được xem là biểu tượng tâm linh và văn hóa lớn. Các ngôi nhà thờ có mặt tại Ấn Độ mang dấp dáng của những chiếc hoa sen. Tại xứ sở của hoa đào, thuật phong thủy và các thức trang trí phong cảnh trong và ngoài nhà hay là xung quanh khu vực thờ tự sinh hoạt tâm linh nói chung đã được các nhà thờ Thiên Chúa giáo sử dụng như là những vườn thiền mới. Hay gì, đó là cơ hội để hành giả phóng thích tất cả nỗi khổ niềm đau ra bên ngoài. Thì những tín đồ Thiên Chúa giáo sử dụng nền văn hóa và dữ liệu của Phật học Quan Đạo này trở thành một không gian tâm linh hướng về Chúa. Tại Việt Nam trước đây, Chúa là hình thái của người phương Tây. Bây giờ những tượng Chúa mới đó, có vóc dáng, có lỗ mũi, con mắt của người Việt Nam. Đức Mẹ Maria không còn là lỗ mũi cao, mặt thỏn nữa, mà là một cô gái Việt Nam với một chiếc áo dài rất là tha thứ và chiếc bóng lá đội trên đầu. Cái đó là gì? Phương tiện. Cái đó là gì? Thích ứng nhân quả. Cái đó là gì? Cái đó là thẩm thấu vào não tạng của con người. Những thứ này đạo Phật dạy chúng ta vô số phương pháp ở trong kinh điển. Rất tiếc đó, nhiều khi gia tài và kho tàng tâm linh đó nằm vào bàn tay của những người mộc mạc bình thường đó. Cái quý giá đó là đức không được đề cao, không được quan tâm. Còn một kỹ sư đó, nhìn thấy cát của Nha Trang, thấy rõ trong đó chứa được một tiềm năng của kinh tế, mua cát Nha Trang trở về lại Nhật, chế tạo ra những loại kiến cho xe hơi ngày nay thờ phượng là kiến nhà. Chứ nó bị vỡ ra, nó không tạo ra những chất kết tủa như ngày xưa, có thể xước chày đâm thủng chảy máu, thương tổn đến con người, mà nó trở thành những dạng viêm. Chỉ có thay đổi cái nhìn, bật mở công tắc của tâm thôi, mọi việc đã thay đổi rồi. Do đó việc truyền bá Phật pháp trong thời đại phải hết sức khác với cách thức cách đây mấy mươi năm, mấy trăm năm, mấy thế kỷ về trước. Thì tương tác văn hóa đó đặt ra những ngữ cảnh mới, những điều kiện mới và những bước ngoặt, hoặc là chúng ta tuân thủ một cách truyền thống với những gì chúng ta đã có từ Ấn Độ và Trung Quốc, hay là chúng ta thay đổi để chúng ta tiếp tục tồn tại, trở thành một nguồn thực phẩm quan trọng trong mảnh đất châu Á. Nếu không khéo, trong liên niên kỷ thứ ba này, liên kỷ mà Thiên Chúa giáo cho rằng nó là mấu chốt để các nhà thần học đầu tư và phát triển, biến nó trở thành thiên đàng thứ hai của Chúa, chúng ta sẽ đánh mất họ hay là cúng dường không đông nhang cho những tôn giáo khác với truyền thống tâm linh và thiếu chất liệu tâm linh như là đạo Phật. Nhu cầu đó cần phải thay đổi. Sự thay đổi về phương pháp sư phạm giáo lý và các cách thức chuyển tải giáo lý đó sẽ làm cho hành giả hiểu sâu và rộng về chánh pháp như là con đường của nhận thức, và đạo đức như là con đường của ứng dụng, mang thực phẩm tinh thần đến với mọi người, dầu họ có tôn giáo hay không có tôn giáo khác nhau. Kênh tăng đó bằng cách nào? Câu hỏi này đòi hỏi đến việc nghiên cứu rất nhiều mới có thể có những giải pháp. Chúng tôi xin trình bày ba phương pháp căn bản, hay nói cách hơn, đơn giản hơn, chính tốt hơn, nó là ba suy nghĩ về những hướng đi mà chúng ta có thể vận dụng như là một công cụ để chuyển tải chất liệu Phật học trở thành những dữ liệu của giáo lý đa dạng phong phú như các món ăn tinh thần. Phương pháp thứ nhất được xem là phương pháp nhấn mạnh về tính ứng dụng nội dung. Ở đây các nhà hoằng pháp và giáo dục Phật học không phải giảng dạy học thuyết tư tưởng quá chuyên sâu, mà nhằm xác định rất rõ vai trò của mình là làm thế nào để mang lại lệ lạc cho con người, cho cuộc đời, cho kiếp đời đều dạt mây trôi. Cái nội dung đó là gì, chúng ta cần phải chuyển tải ra để mang lại chất liệu sự chuyển hóa. Làm công việc đó là chúng ta đang tiếp nối sự nghiệp của chư Phật và các bậc tổ sư, các bậc Bồ Tát ngày xưa. Bởi vì ngày xưa các Phật và Bồ Tát đọc vào các bản văn kinh điển Pali và ngay cả Đại Thừa, chúng ta không thấy nó là những học thuyết, nó là những hệ tư tưởng, mà nó là con đường chuyển hóa, con đường hành trì. Nghe một bài kinh có thể chứng đắc thánh quả, nghe một bài kinh có thể đẩy lùi, vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau một cách vĩnh viễn. Bây giờ chất liệu đó chúng ta không cung cấp được cho người nghe, do đó cần phải thay đổi và nhấn mạnh đến nội dung ứng dụng chánh pháp. Hay một cái khác là theo phương pháp này đó, nếu không khéo thì chúng ta có thể trở thành những người rất cực đoan về việc nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung chánh pháp hơn là phương thức diễn đạt và truyền thừa. Trong nhiều thế kỷ qua, các truyền thống Phật giáo, các tông môn pháp phái đã đi theo con đường đó. Vào võ lâm, nếu là võ sĩ của Thiếu Lâm Tự, người đó không được quyền đánh võ, võ đan hay các võ lâm trên thiên hạ. Vào một tông môn pháp phái của Phật giáo rồi, hành giả của thiền thì không giảng tịnh độ, không nói tịnh độ, không sử dụng tịnh độ. Hành giả của tịnh độ có thể có kháng cự với thiền. Hành giả của Phật tông cho rằng không biết sử dụng thần lực của chư Phật, tha lực các vị Bồ Tát, sự hỗ trợ gia trì của các thần lực là một thiếu thốn hay là một tổn thất rất lớn cho người hành trì. Các khuynh hướng đặt nặng về nội dung mà với các truyền thống đó có thể tạo ra cái bản ngã của pháp môn, rằng pháp môn này là số một, rằng bậc thầy này là số một, còn những pháp môn truyền thống ngôi chùa bậc thầy mà những người khác làm theo có thể là số một nhưng từ ở dưới đi lên. Sự va chạm bản ngã pháp môn đó đã diễn ra thỉnh thoảng đây đó ở trong các ngôi chùa, ở trong các trung tâm hành trì. Chỉ như khi là nói đến việc nhấn mạnh đến tính ứng dụng nội dung chánh pháp, chúng ta không đề cập đến tính chất cực đoan và biến chánh pháp thông qua một tông chỉ pháp môn nào đó như là một bản lề trục xoay của mọi hệ giá trị trong hành trì tâm linh của nhà Phật. Cái gì được gọi là bản lề và trục xoay á, cái đó là bản ngã. Cái tôi đôi lúc rất đáng ghét, và nhất là trong ngữ cảnh này. Cho nên các nhà tâm linh Phật giáo cần phải giới thiệu một mô hình Phật giáo nhấn mạnh về nội dung hành trì, miễn là thông qua các phương tiện dưới hình thái các pháp môn. Hành giả làm thế nào để gột rửa được lòng tham, lòng sân, lòng si, các mượn nhơ về tâm lý, các âm tính về nhận thức, về cảm xúc, về hành vi vân vân. Cái đó là nhu cầu lớn. Còn bản chất pháp môn chỉ là một công cụ, không phải là chân lý. Giá trị cao nhất của nó là ngón tay chỉ mặt trăng, là chiếc thuyền giúp cho người đi qua bờ bên kia mà thôi. Đánh đồng nó như là giá trị bản lề của chân lý, chúng ta đã sai lầm ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề và truyền bá vấn đề. Phải có một cái nhìn đa dạng là phong phú trong pháp môn thì chúng ta mới có thể dung thông, viên thông với những người hành trì những con đường khác với cách thức mình đang hành trì. Cái nhìn đó đã mở cửa tiềm năng của sự liên kết. Truyền thống của Phật giáo Đại Thừa là một truyền thống quá thân. Trong 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, ba đời chư Phật chỉ có hai bàn tay, nhưng triết lý nhà Phật Đại Thừa đã hóa thành ra 1000 bàn tay. Tôi nghĩ là phải chuyển tải nó với nhiều hình thái đa dạng phong phú khác nhau, mỗi người mỗi kiểu, mỗi người mỗi vẻ. Cái đó chỉ có thông qua góc độ giáo lý và sư phạm giáo lý chúng ta mới làm được. Còn Phật học chỉ có ở một vài bàn tay nhất định nào đó mà thôi. Nếu chúng ta không thấy được cái tính cách khóa thân là một nhu cầu đó, chúng ta sẽ gửi 1000 bàn tay trở thành 2 bàn tay, có một con đường duy nhất là tông môn pháp phái của mình. 2 bàn tay đó là 2 bàn tay của chấp trước, 2 bàn tay đó là 2 bàn tay của vạn lý trường thành, gián cách giữa mình và người, giữa những người con Phật trong một đại gia đình của tâm linh. Các dãy Trường Sơn, các ngục tù tâm lý vô hình đó đã chia cách và là cắt thành những mảnh vụn Phật giáo ra theo vùng miền, theo phong tục tập quán, theo Nam tông Bắc tông các sĩ vân vân. Cái đó có thể coi. Vậy đó, nhấn mạnh đến nội dung là nhấn mạnh đến cách thức chuyển hóa, làm sao để cho những giá trị khó hiểu có thể được hiểu một cách dễ dàng, làm cho những cơ hội có thể dẫn tới sự va chạm, mâu thuẫn, loại trừ, xung đột lẫn nhau trong con đường truyền thừa Phật giáo trở thành những cách thức có thể hỗ trợ bổ sung cho nhau. Đêm và ngày không tách rời dưới góc độ và cái nhìn của nhân duyên. Chúng ta có thể ghét ban đêm, nhưng không có ban đêm sức khỏe con người không hồi phục. Chúng ta có thể không thích cái mua bàn tay, nhưng mà chặt bỏ bàn tay thì lòng bàn tay mất hẳn. Chúng ta có thể không thích mặt trăng, nhưng bỏ mặt trăng thì mặt trời không còn giá trị trong một cái hệ thái dương nào đó. Bản chất tương duyên vận động tương tác qua lại với là đa nguyên của pháp môn, đa nguyên của hành trì, đa nguyên của những cách thức diễn đạt khác nhau, là những nhu cầu rất lớn để đáp ứng cho tính đa nguyên về chúng sanh, về loại hình chúng sanh, về sinh thái chúng sanh, về căn tánh của chúng sanh. Đó là một nhu cầu. Phương pháp thứ hai là phương pháp mà vận dụng tâm lý giáo dục hiện đại để chuyển tải và nói dài bàn tay chánh pháp ra từng căn nhà, thông qua từng trái tim, thông qua từng ngõ ngách của xã hội và cuộc sống. Cái thức nói dài đó là một nhu cầu rất lớn. Đừng biến không gian tâm linh bao la của Phật pháp trở thành không gian chứa đựng trong một ngôi chùa thôi là hết. Về nhà là không còn không gian tâm linh đó nữa. Chúng ta phải thiết lập không gian tâm linh thế giới cực lạc ở mọi nơi mọi chốn, thì đạo Phật mới có thể trở thành là nguồn tâm linh lớn cho con người. Nếu đạo Phật chỉ có mặt trong chùa thì đạo Phật sẽ không còn là đạo Phật nữa, vì giá trị phục vụ của nó không có nhiều. Muốn nó có thể có mặt ở mọi nơi thì con đường của tâm lý và giáo dục là một dữ liệu quan trọng để giúp cho nhà hành giả Phật pháp có thể giới thiệu chánh pháp, giải thích và phân tích theo một cách thức nó có những liên hệ ứng dụng ở trong đời sống thường nhật. Chúng ta thử tạo ra những không gian trải nghiệm và ứng dụng cho người nghe với những thực tập. Ngày nay người Đài Loan đã không còn nhiều chùa tổ chức những khóa tu bát quan trai như ngày xưa nữa. Bát quan trai là một hình thái xuất gia với tính thời gian có giới hạn 24 giờ. Cái nhu cầu đó như là một cái cửa ngõ để mời gọi thêm người xuất gia mới, như là một cửa ngõ để làm lắng động và tìm hiểu xem coi người này có thật sự là người có những hạt giống chánh pháp có thể nói thạm vào Phật trong tương lai hay không. Qua các thức trải nghiệm đó, chúng ta phát hiện thêm những tiềm năng mới, những hạt giống mới. Còn nếu chúng ta ứng dụng một cách để có sinh hoạt hàng ngày trong chùa, không còn tác dụng nữa. Cho nên họ đã đổi lại là ngày chánh niệm, hay là ngày tu tập, ngày hạnh phúc, hay ngày hành trì theo một cách thức riêng, với những sáng tạo riêng. Trong đó có những sinh hoạt tụng niệm, nghe giảng, rồi sinh hoạt giới trẻ, học tư pháp, ngồi thiền, tỉnh tỏa, phân tích, thảo luận vân vân. Nó còn không tấm khung ở trong một cách thức là để bắt chước, tạo một cơ hội cho người tu. Bây giờ có mấy người Phật tử đi thọ bắt quan trai hiểu được rằng đây là con đường thực tập cho người tu. Rồi xa hơn nữa, họ đã nhân rộng lên trở thành 3 tháng tu thử để phát hiện những người được xem là hạt giống Phật, gương cột Phật về sau này. Mà không đó thì họ tổ chức những ngày tu riêng cho mọi lứa tuổi, chia ra thành từng nhóm với những nội dung sinh hoạt và đạo thích hợp. Đó là những con đường mà chúng ta cần phải tham khảo và có giá trị, mang lại sức sống mới cho một hình thái đạo Phật trong thời hiện đại. Phương tiện thính thị nghe nhìn là những công cụ rất quan trọng để truyền tải Phật pháp đến với mọi người và nhiều người hơn. Khi phát thảo ra chương trình của cao cấp giảng sư mới đó, chúng tôi rất ưu tư về nghệ thuật điện ảnh ở trong hoàng pháp. Nhưng rất tiếc là chúng ta chưa có những chuyên gia để thuyết trình. Nếu chúng ta thấy được các ảnh hưởng là hiệu ứng về nhìn ở trong điện ảnh đó, chúng ta sẽ thấy được giá trị chuyển tải lây lan tâm lý, những thông điệp, những nội dung của một tác phẩm thông qua một kịch bản nào đó đã được con người tiếp nhận và nhập vai. Người nghe cảm thấy thổn thức, đứng về phía của một nhân vật được xem là chính diện, và hoàn toàn có một thái độ đối kháng kịch liệt đối với người đóng vai phản diện. Thì chuyển tải các giáo lý về nhân quả, nghiệp báo, an lạc, hạnh phúc, tỉnh tại của đời sống nội tâm qua biểu đạt của phim ảnh sẽ làm con người ta vượt ra được hào rào cản của những ý niệm và nội dung quá trừu tượng và chuyên sâu. Có lẽ là trong tương lai các khóa học tế đó sẽ có phim nghệ thuật điện ảnh ứng dụng điện ảnh vào trong phòng tay. Còn pháp ngày nay mình không có DVD, VCD, không có những poster, không có các hình thái, màu sắc đáp ứng được những nhu cầu về thị trường và tiếp thị đó, chắc chắn rằng đạo Phật sẽ bị bỏ rơi ngoài sao. Chứ là có thể nói chất liệu là Phật kim cương, cho nên hữu xả tự nhiên vương, tự hào như vậy sẽ làm cho mình không có cơ hội để phục vụ cho rất nhiều đối tượng căn hình thức. Do đó nắm bắt về những quy luật của tác dụng thính thị với người nghe và đối với người nhìn, con đường giáo lý và sư phạm Phật pháp sẽ có thể được nhiều người hưởng ứng nhiều hơn. Rất tiếc là Phật giáo là nghèo quá, không có các đài truyền hình như Phật giáo Đài Loan. Rất tiếc chúng ta nghèo quá, không có các đài truyền thanh như các tôn giáo bạn. Rất tiếc chúng ta nghèo quá, không có các trường đại học như các tôn giáo khắp nơi trên thế giới. Các phương tiện nghe nhìn đó có thể mở cửa ngõ để rút ngắn những khoảng cách, do vì chúng ta đặt nặng chuyện tu hơn là làm kinh tế. Phương pháp giáo dục tâm lý là một nghệ thuật chủ động của người giảng dạy, tạo ra một không gian rất sinh động, vui tươi. Dĩ nhiên là đừng có tạo ra những nụ cười nó quá đặt nặng về trong nhà ngoài phố, hay là cười theo cách thức của mì ăn liền, vì cái đó nó không để lại những ấn tượng sâu thẳm ở trên tâm thức của con người sau khi nghe. Những người tế nhị sâu thẳm có thể đánh thức tiềm năng của họ, có thể gợi cho họ những cách suy nghĩ mới, tạo ra một phương pháp, một hướng đi mới. Những nụ cười đó cần thiết, đó là nụ cười của buông xả, của quan hỷ, của tha thứ, của rộng lượng, vân vân. Phương pháp thứ ba là phương pháp chúng tôi tạm gọi là ba chú trọng, tức là đặt nặng về ba hình thái chủ thể đón nhận chánh pháp, bối cảnh người nghe chánh pháp và ứng dụng sáng tạo trong chánh pháp. Chứ là thứ nhất là chủ thể đó nhận chánh pháp đó, là đối tượng mà con người của pháp sư, của giảng sư và các nhà giáo dục Phật học cần phải quan tâm đầu tiên. Đức Phật không hề giảng kinh trên mây, mặc dầu theo truyền thống mô tả lại Đức Phật đã từng lên cung Trời Đao Lệ giảng cho hoàng hậu Maya nghe. Đức Phật cũng không hề giảng kinh ở dưới lòng đất như là một số kinh Địa Tạng cho rằng ngài giảng ở địa ngục giúp cho các chúng sinh khổ đau vô gián này thoát khỏi cảnh đoạn trường, không phải tăng thanh mà là vĩnh thanh. Dĩ nhiên về phương diện lịch sử, Đức Phật nói cho con người trên mặt đất này, ngài không phải nói cho người trên mây là người ở dưới lòng đất, mà nói với con người đang đối diện. Do đó chúng ta cần phải triển khai Phật pháp như thế nào để cho nó phục vụ cho người nghe. Chúng ta có những thói quen là Phật pháp lễ cho chúng sanh, những cách thức mà mời gọi để mở cái tâm rộng lượng ra, vừa khỏi vương cương mời gọi của địa dư và của các sinh thái loại hình sống, đã làm cho chúng ta có thói quen sử dụng những đại từ nhân xưng rất to rất lớn, đưa người chúng sanh cầu cho mọi loài chúng sanh có tình thức và thậm chí vô tình thức. Trong khi đó, đối tượng chính yếu của Phật pháp là con người. Chúng ta cần phải nhấn mạnh đến con người đầu tiên, rồi mới đến các loài động vật và sinh thái. Tính ưu tiên về tầm quan trọng trước, chính giữa và sau là điều chúng ta không thể bỏ qua. Và gần như là ngôn ngữ Phật học chúng ta là dùng một cấu trúc quá to, quá bao hàm, cho nên người nghe trong thời hiện đại không có cảm giác rằng chánh pháp này đang nói cho mình, phục vụ cho mình, diễn tải giá trị tâm linh cho mình. Các đại từ nhân xưng đối tượng căn cơ trong kinh điển này các tỳ kheo, không thấy tỳ kheo ni, không thấy cư sĩ nam, cư sĩ nữ và những người hòa đạo. Vì đó khi dịch, khi dẫn chứng, khi mô tả, chúng ta không nhất thiết phải trung thành một cách tuyệt đối với phong cách và nền văn hóa biểu đạt văn chương chữ viết của người Ấn Độ, lấy người nam làm đại từ nhân xưng chung. Giống như tiếng Anh khi nói về con người ta dùng chữ man, không dùng chữ women, là phụ nữ. Bản chất của ngôn ngữ có sự phân biệt đối xử. Nền văn hóa Ấn Độ là một nền văn hóa phân biệt đối xử với người nữ, phân biệt đối xử với những người tại gia, và nhiều nền văn hóa cổ xưa trên thế giới cũng rơi vào tình trạng tương tự. kinh điển Phật giáo ra đời trong những bối cảnh văn hóa như vậy phải mang dấp dáng là dữ liệu của nó, nhưng chất liệu của phân biệt nó sẽ hoàn toàn không có trong đạo Phật. Từ căn cơ và đối tượng thính chúng trong những pháp hội của Đức Phật nói là đa dạng, thậm chí là người ngoài hành tinh cũng có. Do đó chúng ta phải chuyển tải và sử dụng những nội dung chẳng hạn như là hành giả, người thực hành hay con người nói chung để thay thế chữ tỳ kheo đi, ngoài trừ những bản kinh Đức Phật giảng riêng cho người tu, nói về cách tu cho người xuất gia chứ phải cho người tại gia, Đức Phật chúng ta giữ nguyên tại từ nhân sinh của người tu. Còn trong các tình huống còn lại, chúng ta phải chuyển thể nó ra để người nghe có cảm giác rằng Đức Phật đang nói cho chính mình, Đức Phật đang quan tâm đến chính mình, nỗi khổ niềm đau của mình được người lắng nghe, được người chăm sóc, được người chữa trị. Cái góc độ tâm lý này rất cần thiết, và sự chú trọng về chủ thể của người nghe là nhu cầu để dẫn đến sự thành công trong hoằng pháp. Khi chúng ta đặt nặng về chủ thể người nghe làm chính trong các buổi pháp hội, chúng ta không thể nào bỏ qua bối cảnh người nghe. Cái điểm bối cảnh là một khái niệm lớn, một phạm vi rộng, bao gồm phong tục, tập quán, lịch sử, xã hội, văn hóa, tâm lý, căn tính của con người. Và hiểu rất rành rẽ về những thứ này thì mới chuyển tải thành công được. Chúng tôi đưa một ví dụ rất đơn giản là một tu sĩ ở Việt Nam sang Hoa Kỳ và những nước phương Tây, nói chung những nước gốc cực đoan, có những khuynh hướng khác với những gì mà đang diễn ra trong nước Việt Nam do sự va chạm của ý thức hệ trước và sau năm 75, hay là những cách thức khác nhau về chính trị, tôn giáo, văn hóa, văn hóa. Nếu nhà hoằng pháp mà sử dụng những khái niệm chẳng hạn như hỏi thầy ở đâu đến, nói tôi ở thành phố Hồ Chí Minh qua, là có vấn đề rồi. Chúng ta phải nói là tôi ở Sài Gòn. Các nhạy cảm về não trạng thông qua cách thức dùng từ diễn đạt trong một bối cảnh văn hóa ngôn ngữ nào đó làm cho người ta có cảm giác rằng đây là con người đồng với cái chất liệu ở trong bối cảnh của đời nhân qua đó. Hai cái này là một, tức là người ta sẽ tặng và cúng dường cho mình những chiếc nón cói dầu mình không hề muốn nhận, những bộ quần, bộ đỏ trong phục, sự chụp mũ và sự hiểu lầm đã từng diễn ra đây đó khắp đây. Để sức nhạy cảm và biết được căn tính bối cảnh văn hóa phong tục tập quán não tạng của những người đang nghe pháp ở những nơi khác với nền văn hóa rất nhiều của Việt Nam trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa hiện nay. Dĩ nhiên là đối với những người trong nước đó, chúng ta có thể sử dụng dữ liệu xã hội chủ nghĩa để nói, để đặt vào trong não tạng xã hội chủ nghĩa để cho người xã hội chủ nghĩa có thể hiểu được chất liệu Phật pháp là gì. Nhưng nếu áp dụng cùng chung một công thức đó ở những não trạng ngữ cảnh nhân quả khác nhau là hoàn toàn thất bại, không thành công. Do đó bối cảnh của người nghe là một nhu cầu mà người quan pháp này lại cần phải quan tâm bằng một cách thức tương tự như vậy. Người ta đã có thể phát hiện được các bản kinh ra đề trong những bối cảnh nào thông qua một vài khái niệm dụng từ thôi. Ví dụ như 300 năm trở về sau, đọc vào các văn bản kinh điển hay là những bản kinh sách ra đề được tái bản trong giai đoạn đó, chúng ta phát hiện ra những khái niệm như là Phật pháp, thiền pháp, chuyển hóa. Chúng ta phải biết chắc chắn rằng thời đại ra đề của nó lâu nhất là 200 năm, kể từ năm 2000, tức là thế kỷ thứ 18 là nhiều, cộng thêm 300 năm về sau nữa là 500 năm thôi. Phương pháp này làm chúng ta truy nguyên được cái nguồn gốc ra đề của một ngữ cảnh văn hóa, tạo ra cấu trúc và não tạng của các bản kinh, tại sao các dữ liệu đó đã được sử dụng. Đọc vào kinh Dược Sư, kinh Du Lan Bồn, kinh Báo Ân Cha Mẹ, chúng ta thấy dữ liệu Trung Hoa rất nhiều, dữ liệu Ấn Độ ít lắm. Bằng những cách thức đó chúng ta sẽ biết được các tổ rất phương tiện thấy được bối cảnh văn hóa của người nghe như thế nào, nạp vào những dữ liệu đó để cho họ không hề kháng cự, vì bản chất văn hóa là một sự kháng cự. Các sách du lịch hiện đại đã thường nói đó, việc du lịch đó là đang sống ở trong một cú sốc văn hóa lớn. Giữa Việt Nam và Ấn Độ đã có sự khác biệt nhau như trời và vực, thời tiết, khí hậu, cách thức ăn uống, trang phục, lời nói, biểu đạt, văn hóa. qua Ấn Độ học với các thầy cô giáo Ấn Độ, tâm đắc một việc gì đó mà gật đầu như thế này, gật đầu lia lịa, điều đó đồng tình, làm cho người đang thuyết trình cảm thấy lúng túng và ngỡ ngàng liền, vì gật đầu là phản đối. Còn lắc đầu lia lịa như thế này là đồng tình một cách tuyệt đối. Cái bối cảnh văn hóa của người nghe cần phải được các nhà văn pháp đại đại hiểu, biểu tượng văn hóa, giá trị văn hóa, triết lý văn hóa phải hiểu một cách rất có chiều sâu, chúng ta mới có thể diễn đạt một cách thành công. Bối cảnh văn hóa đó đã tạo ra cơ hội làm cho người diễn đạt mang Phật pháp, thâm nhập Phật pháp vào trong đời sống và trong tâm lý của đó, bằng cách là len lỏi như là mạch nước ngầm có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Phương pháp cuối cùng mà chúng ta có thể nói đó là phương pháp ứng dụng sáng tạo. Có thể nói là không thể nào có một giải pháp tiền chế sẵn cho các vấn nạn của thời đại, cho các nỗi khổ niềm đau của từng con người, của từng gia đình, của từng dân tộc trong một chiều kích lịch sử, bối cảnh chính trị nào đó. Sử dụng một giải pháp tiền chế trong kinh điển, dầu đó là chất liệu a sức đậm đặc về tâm linh, vẫn có thể không thành công ở những môi trường văn hóa hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế mà nhà Phật học thời hiện đại, nhà Phật pháp thời hiện đại là phải chuyển tải theo một cách thức tìm giải pháp mới, bằng ngôn ngữ mới, bằng dữ liệu mới, bằng con đường mới, ứng với não trạng văn hóa của thời đại, ứng với chủ thể đón nhận của bài pháp mà kinh điển thường gọi là tri cơ. Tri cơ tức là biết căn tánh, tri thời biết thời cuộc, tri nhân biết con người. Nền văn hóa phát tri ở trong kinh điển đại thừa là một nền văn hóa hội nhập để mở ra con đường rộng rãi cho việc truyền bá Phật giáo, mang lại giá trị tiềm năng lớn, biến tất cả các pháp đều là Phật pháp. Câu nói của chư tổ ngày xưa không phải là điều sai, nó là một triết lý hành trình rất sâu, đến lúc chúng ta không để ý đó. Tất cả mọi pháp thế gian, mọi dữ liệu, văn chương, thi phú, nghệ thuật, kiến trúc, tất cả những dữ liệu tôn giáo, chính trị, v.v. đều có thể trở thành một công cụ để quần pháp lợi sinh có hiệu quả, nếu chúng ta thổi vào trong thực tại của đó nội dung và chất liệu Phật học với kinh nghiệm hành trình riêng của mình. Cái thứ đó là cái thức khai thác tiềm năng quần pháp. Đừng đợi cơ hội cho người khác cài đặt sắp xếp cho mình cần phải hoàn pháp thế này thế kia, mà hãy tự sáng tạo để tạo gọi đóng góp cho bản thân. Đó là những nhu cầu có thể đáp ứng được một tiến trình trong một bối cảnh xã hội rất đa dạng, phong phú, phức tạp, biến đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút theo nguyên tắc vô thường để tồn tại, vô thường để phát triển, vô thường để cách tăng, vô thường để làm mới. Cái nhìn vô thường dưới góc độ này cho phép các hành giả Phật học ngày nay làm đạo một cách có hiệu quả hơn. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài ý điểm về cái nhìn bao quát sư phạm giáo dục Phật giáo, để chúng ta mạnh dạn tìm kiếm những giải pháp mới, chuyển tải chất liệu chân lý tuyệt vời của Như Lai Thế Tôn thông qua các hình thái của các ngành học hiện đại và những phương tiện công cụ hiện đại. Kính chúc toàn thể chư tăng và chư ni
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ